Chờ chúng con chân cha thời gian này và thời gian của toàn bộ hội nghị, xin hãy làm chúng con nên thánh và rửa sạch chúng con. Xin chuẩn bị lòng chúng con để chúng con được nghe được tiếng của cha. Xin cha ban chúng con nhiều ân điển trong thời gian này. Xin ban chúng con tấm lòng rộng mở để nghe được tiếng cha và thấy được cha và cùng nhau lĩnh hội cha. Và chúng con nhận ra được ý của cha trong ngày hôm nay. Xin cho chúng con biết con đường để chúng con được tiến lên. Để cho tất cả chúng con được đạt được mục tiêu. Cha ơi, xin cho ý cha được nên. Đặc biệt nước của cha phải đến. Và cha phải được vinh hiển. Danh của cha phải được vinh hiển. Amen. Lời khen Chúa. Thật tốt vì tôi được có mặt được ở nước Đức này. Để gặp lại anh chị em thân yêu và thông công với nhau. Tôi phải nói gì đây? Trong những tháng và cả cách đây cả vài năm, Chúa đã ban cho gánh nặng, đặc biệt về vương quốc sắp tới. Đó chắc chắn, gánh nặng này chắc chắn không phải đến từ chúng ta, tại vì thời gian đã đến rồi. Sự tái lâm của Chúa rất gần. Thực sự là rất gần. Chính vì vậy chúng ta phải biết về vương quốc sắp đến. Đó không phải là sự dạy dỗ dành cho chúng ta, mà chúng ta phải chuẩn bị cho vương quốc Chúa sắp đến. Đặc biệt là trong những thời gian vừa rồi, chúng ta đã quay lại sách Matthew để chúng ta lĩnh hội về vương quốc của Chúa, đặc biệt là về hiến pháp của nước thiên đàng. Mỗi quốc gia đều có một vương quốc mà có hiến pháp phải không? Anh em có được phép làm gì, muốn làm gì làm ở Đức được hay không? Nếu mà nước Đức ở đây không có hiến pháp thì sẽ nguy hiểm phải không? Sẽ không có an toàn. Không vô luật pháp, ai cũng muốn làm điều mà mình muốn. Ai muốn muốn làm điều mà mình nghĩ cho là đúng. Không có luật pháp, không có hiến pháp gì cả. Ngày nay đối với nhiều người, ta cho là tự do là tôi muốn được làm điều mà tôi muốn. Đặc biệt là ở bên Mỹ. Tôi không biết ở Đức là như thế nào. Tôi không sống ở đây. Nhưng mà nhiều người sống ở Mỹ, ngày nay người sống không vô luật pháp. Thật là tồi tệ. Khi mà người ta thay đổi cả hiến pháp nữa, anh em tưởng tượng được không? Và người ta không còn tôn trọng hiến pháp nữa. Một quốc gia sẽ như thế nào nếu mà không có ai chú ý đến hiến pháp cả? Đó là chủ nghĩa tự do, mỗi người đều muốn làm điều mà người ta muốn. Như vậy họ chắc chắn là không có tốt. Anh em tưởng tượng xem vương quốc thiên đàng thì sự hiến pháp ngày càng cao hơn nhiều phải không? Trời cao như thế nào? Chúa ngồi trên ngai vàng ở trên trời, chắc chắn phải cao hơn rất nhiều chỗ trái đất. Chúa nói là ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng của các ngươi, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi. Em nghĩ là chỉ cao hơn chút xíu sao, mà cao hơn rất nhiều. Cao rất nhiều là bao nhiêu? Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì ý tưởng của ta cũng cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Anh em đừng nghĩ rằng chúng ta đã hiểu biết hết tất cả. Ai mà nghĩ cho rằng mình đã hiểu hết tất cả thì người đó chẳng hiểu gì. Phaolô đã nói như vậy đó. Trong Côrintô thứ nhất chương 8. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã biết hết tất cả thì chúng ta không hiểu gì. Mà chúng ta cần phải có một tấm lòng rộng mở để có thể nhận được nhiều hơn từ Cha. Clemens, em đã biết hết tất cả chưa? Chắc chắn là chưa. Không ai trong tất cả chúng ta cả. Không ai trong chúng ta là tiến sĩ biết tất cả. Tiến sĩ biết tốt. Đặc biệt là về điều mầu nhiệm về vương quốc thiên đàng được giấu kín ở trong Đức Chúa Trời. Anh em đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể bày tỏ cho chúng ta tất cả. Cho dù Ngài bày tỏ cho chúng ta thì chúng ta cũng không thể nào mà lĩnh hội được. Ngợi khen Chúa. Chúa đã bày tỏ chúng ta từng bước. Và hôm nay, Chúa mang chúng ta trở lại Matthew, đó là phúc âm về vương quốc. Chúng ta phải hiểu tại sao phúc âm Matthew lại nằm ở đầu, đây là sách đầu tiên của Tân Ước. Tại vì đó là điều quan trọng nhất ngày nay có liên quan tới vương quốc. Chính vì vậy Chúa đã bày cho chúng ta cái cầu nguyện: Lạy Cha chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, nước ý Cha thể hiện, vương quốc của Chúa sẽ đến đâu? Đến trái đất này. Thế mà câu hỏi kế tiếp là khi nào vương quốc Chúa sẽ đến? Sau này, khi Chúa trở lại. Người Pharisee đã hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi quan trọng: khi nào vương quốc sẽ đến? Câu trả lời là như thế nào? Là sắp đến rồi, ta phải lên trời, rồi sau đó khi ta trở lại thì vương quốc sẽ đến. Đó là câu hỏi trả lời của Chúa hả? Chứ câu hỏi của Chúa là gì? Chúa đã trả lời rằng vương quốc sẽ đến mà không có thể nhìn thấy được. Họ muốn thấy gì đó bằng mắt của họ, nhưng mà Chúa nói vương quốc đến đầu tiên đến một cách vô hình. Khi mà ta nói rằng ở đây, ở đó, Chúa nói là vương quốc của Chúa đã đến và ở trong các ngươi. Và nhiều người còn không biết rằng nước của Chúa đến đâu trong chúng ta. Đó là vấn đề. Chính vì vậy, chúng ta không có ý thức gì về vương quốc. Chúng ta nghĩ vương quốc là hội thánh, là nơi mà chúng ta gặp gỡ vào hôm Chủ nhật. Người ta chỉ nghĩ đơn giản đó là hội thánh, rồi mỗi người là một chi thể của thân thể Đấng Christ. Anh em là cái tay, tôi là cái chân. Phao-lô nói như vậy trong câu tô thứ nhất câu 12, chương 12. Đây là cái mũi. Anh em khác là con mắt, là lỗ tai. Người ta chỉ nghĩ hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Thế thân thể như thế nào? Thân thể anh em có bị chia cắt, có bị phân rẽ hay không? Anh em có muốn thấy rằng khi mà tay trái của anh em nói rằng tôi muốn làm gì đó, nhưng mà chân phải nói là tôi không muốn làm, tôi muốn làm cái gì khác. Rồi chân trái thì muốn đi tới một nơi khác, rồi chân phải thì lại không muốn đi. Con mắt phải muốn thấy gì đó, còn mắt trái muốn thấy điều gì khác. Thế thân thể của Đấng Christ không phải như vậy hay không? Mỗi chi thể làm điều mà mình muốn. Cho dù chúng ta biết rằng thân thể hội thánh là thân thể của Đấng Christ, thì cái ý thức đó vẫn chưa đủ. Mà chúng ta là những người con của vương quốc, như là Matthew 13 nói vậy, là người con của vương quốc, chứ không phải chỉ là công dân của vương quốc. Vậy chúng ta đã được sinh ở trong vương quốc. Chúng ta không phải là người di cư, người nhập cư, hay là người nhập cư trái phép. Những người nhập cư trái phép muốn đến rồi vào một nước gia, rồi muốn được cái gì đó cho chính mình, không có muốn xây dựng cho đất nước. Ngày nay đó là tình huống ngày nay đó. Tất cả đều muốn vào, ai cũng được vào cả và làm được điều mà mình muốn. Có lẽ một quốc gia ở trên trái đất là như vậy, nhưng mà không phải là vương quốc thiên đàng, sẽ không như vậy đâu. Nếu mà anh em không tin thì anh em hãy đợi cho lúc mà vương quốc thiên đàng hiện ra. Khi Chúa trở lại thì vương quốc thiên đàng sẽ hiện ra. Anh em sẽ nghĩ rằng và vào thời gian đó thì ai cũng được vào hết cả sao? Matthew nói gì ở trong hiến pháp về vương quốc? Matthew 7 câu 22: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Thế Chúa nói gì? Chú nói, xin mời tất cả vào. Thế chú nói như thế nào? Ta không biết các ngươi. Ta đã chưa từng biết các ngươi. Hãy lui khỏi ta. Hãy những kẻ làm điều vô luật pháp. Anh em nghĩ ai cũng được vào vương quốc của chú sao? Hiến pháp về vương quốc trong bài thơ 5-7 không có nói như vậy. Sau đó chú nói ở trong hiến pháp như thế nào? Chú nói trong bài thơ 5:20, nếu sự công bình của các ngươi chẳng vượt trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pharisee, thì các ngươi chắc chắn không được vào vương quốc thiên đàng. Thậm chí chú còn nhấn mạnh rằng sẽ không được vào, chắc chắn không được vào. Sau đó chú nói như thế nào? Chú nói trong bài thơ 7:13 rằng cửa thì hẹp, chứ không phải như là ngày nay không có biên giới như ở châu Âu. Như cái cổng vào nước Đức và ở châu Âu thì là không có biên giới, ai cũng có thể vào được cả. Nhưng mà ở trong vương quốc thiên đàng thì không phải như vậy. Cửa hẹp. Anh em nghĩ rằng chúng ta đã thấy về đền thờ ở trong sách Ezechiel từ chương 40 trở đi, ta thấy các cổng của nó, bao nhiêu cổng, có 3 cổng bên ngoài và 3 cổng bên trong. Ở cái cổng rất là dài, có nhiều ánh sáng, có nhiều sự kiểm soát, nhiều phòng kiểm soát. Đi vào đó thì không có đơn giản. Chú nói như thế nào? Cửa thì hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Nhiều người sẽ tìm được cửa này sao? Chú nói là ít người sẽ tìm được. Và chưa chắc họ lại muốn đi theo cái con đường chật. Nó không phải là điều đơn giản. Sau đó chú cũng nói rằng nhiều kẻ được gọi, nhưng mà ít người thì được chọn. Nhiều người được gọi có nghĩa rằng nhiều người được cứu rỗi. Anh em chỉ cần tin Chúa Giêsu rồi anh em được cứu rỗi rồi. Sự cứu rỗi thì rất là đơn giản, bởi ân điển, đó là miễn phí, đó là ân điển của Đức Chúa Trời, sự ban cho của Ngài. Ai cũng thích nghe vẫn cầu như vậy cả. Nhưng mà ngoài ra cũng có một cái mặt khác nữa, nhưng mà ít người thì được chọn để dự tiệc cưới. Phải vậy không? Các anh em thân mến, nghe những điều như vậy thì chắc chắn là không có dễ chịu rồi. Nhưng vì ai cũng muốn được tự do, muốn làm những điều mà mình muốn. Không phải là chúng ta không có tự do trong Chúa Giêsu Christ, nhưng mà chúng ta đừng có sử dụng sự tự do này cho xác thịt của mình. Đừng có để sử dụng sự tự do trong Đấng Christ để cho tạo cơ hội cho xác thịt làm điều mình muốn. Ngày nay vương quốc của Chúa rất quan trọng. Nếu anh em có cảm nhận như vậy, ở trong con người bên trong của anh em, Sion ngày nay là vương quốc của Chúa, là cuộc sống hội thánh, là nơi mà vua vĩ đại đang sống và đang cai trị. Chúa không chỉ là đấng cứu rỗi anh em, không chỉ là sự sống của anh em, điều rất là tốt. Và Chúa là sự sống của chúng ta thì chúng ta sống động. Nhưng mà đấng Christ còn là vua của anh em nữa. Đó là một cái điều gì đó khác. Nếu mà hôm nay nếp sống hội thánh ngày nay không chỉ là một cái nơi để chúng ta hát, ngợi khen, nghe bài giảng, rồi sau đó về nhà làm những điều mà mình muốn, rồi sau chủ nhật tuần sau, anh em nghĩ như vậy là vương quốc sao? Người ta gọi cái nếp sống hội thánh. Chúng ta phải hỏi rằng cái đó có phải là một cuộc sống ở trong vương quốc Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta đừng nói đến người khác, chúng ta hãy nói đến chúng ta. Cuộc sống hội thánh của chúng ta như thế nào? Chúa có trị vì ở đó hay không? Chúng ta có vâng phục Chúa hay không? Chúng ta có vâng lời Ngài hay không? Hay là chúng ta cũng vô luật pháp, rồi lại làm điều mà chúng ta muốn? Chúng ta có ý thức rõ ràng trong lòng rằng ngày hôm nay tôi đang sống trong vương quốc thiên đàng hay không? Tôi không thể nào làm điều mà tôi muốn được. Luật pháp của Thánh Linh sự sống có tác động đến chúng ta hay không? Sự sức giàu là Thánh Linh đang sống ở trong chúng ta. Chúng ta cũng phải nghe lời Ngài. Nhưng mà chúng ta thường xuyên không có vâng lời phán của Chúa trong chúng ta nhiều như thế nào. Chúa nói rằng đừng có làm như vậy. Nhưng mà Chúa nói đừng làm nhưng chúng ta lại làm. Tại vì chúng ta không có nhận được trái phạt. Anh em không phải móc tiền túi của anh em ra rồi trả tiền phạt như là bị phạt 700 euro. Tại vì ngày nay anh em không có bị phạt. Nếu anh em không nhận được giấy phạt. Giống như là ở Đức vậy, nếu không có hiến pháp thì anh em có thể làm điều mà anh em muốn. Thì sẽ có nhiều tai nạn ở đường cao tốc. Không ai sợ cả, mọi người ai cũng có thể muốn làm điều mà mình muốn. Nhưng mà ngày nay sự sống ở trong chúng ta là sự sống của vương quốc. Và sự sống này hoạt động theo giống như là những gì mà được ghi chép ở trong Kinh Thánh. Trong Ma-thi-ơ 5:7. Như vậy mới có chép rằng đừng có làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài không ép buộc chúng ta. Ngày nay anh em có sống trong vương quốc hay không? Có cảnh sát nào ở Đức phải theo dõi anh em mỗi ngày hay không? Không. Cảm tạ Chúa là không. Vì anh em không phải là một kẻ tội phạm. Hôm nay, chúng ta là các người con của vương quốc. Chúng ta phải sống bằng sự sống của vương quốc này. Chúng ta phải vâng lời Chúa. Để Ngài không cần phải lúc nào cũng theo dõi chúng ta. Chúng ta có lời của Chúa và có cả sự sống của vương quốc ở trong chúng ta. Chính vì vậy, Kinh Thánh mới ghi là chúng ta là những người con của vương quốc. Vương quốc thiên đàng. Tại sao chúng ta nhấn mạnh điều này? Tại vì thời đại sắp tới là thời đại của vương quốc. Mà tôi chắc chắn rằng nếu mà hôm nay anh em không có sống bằng kiểu sống của vương quốc này, khi mà vương quốc của Chúa xuất hiện thì anh em sẽ không được đi vào đó. Tôi không có tin. Tại ngày nay vương quốc của Chúa là ở đây và ở trong anh em. Nếu mà hôm nay chúng ta không có cảm nhận là chúng ta đang sống trong vương quốc, sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời, ở đó có một cái chuẩn công bình cao hơn rất nhiều, và làm những gì mà Chúa bảo chúng ta mà chúng ta lại sống vô luật pháp, anh em phải nghĩ rằng khi mà Chúa đến thì chúng ta sẽ không được vào vương quốc thiên đàng đâu. Anh em đã có hội nghị về Ma-thi-ơ từ 5:7 trong tháng 12 vừa rồi. Tiếc rằng tôi không có ở đây để nghe. Nhưng mà trong thời gian đó chúng tôi cũng có hội nghị ở bên Mỹ về đề tài này. Trước đó chúng ta đã biết những điều này rồi. Nhưng mà nó chỉ là sự dạy dỗ đối với chúng ta thôi. Tại vì chúng ta không có cảm nhận. Ví dụ tôi cũng biết được về luật pháp của nước Đức một chút. Tôi đã từng sống ở Đức nhưng bây giờ tôi không sống ở đó nữa. Tôi không có liên quan gì với luật pháp của anh em cả. Nếu mà chúng ta không có sống theo luật pháp của vương quốc thiên đàng và không sống trong vương quốc của thiên đàng, không kiến thức như vậy, thì hiến pháp vương quốc thiên đàng chẳng có nghĩa gì đối với tôi cả. Và bây giờ vương quốc thiên đàng đã ngày càng gần hơn chúng ta. Lúc đó Chúa đã đến và Chúa giảng phúc âm về vương quốc là hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã sắp đến gần rồi. Lúc đó là cách đây 2.000 năm. Dĩ nhiên lúc mà Chúa đến lần đầu tiên thì cũng lúc đó vương quốc thiên đàng cũng đến. Vì Ngài là vua của vương quốc. Và ngày nay khi mà Chúa tái lâm thì vương quốc thiên đàng cũng đến. Nhưng mà sẽ đến một cách mà có thể thấy được. Thì ở trong thời gian của chúng ta ngày nay thì vương quốc thiên đàng đã đến gần, rất gần. Chúng ta có sẵn sàng không? Chúng ta đã chuẩn bị cho để đón Chúa tái lâm chưa? Như vậy, hôm nay chúng ta phải đọc hiến pháp vương quốc thiên đàng và phải nằm trong lòng của chúng ta để chúng ta sống theo đó. Bản chất của vương quốc thiên đàng phải được thể hiện ở trong chúng ta. Nếu mà chúng ta không có bản chất của quốc thiên đàng này, thì làm sao mà chúng ta có thể đi vào nó được? Chính vì vậy chúng mới bắt đầu ở trong Mathieu nằm cầu bà rằng phước cho những người nghèo khó ở trong linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người đó. Tối nay tôi nhắc lại những điều này để làm tươi mới. Anh em, nhiều người chúng ta nói là tôi ở trong linh. Tôi biết có những người mà hay nhấn mạnh những điều đó. Tôi ở trong linh. Nhưng mà ở đây không có ghi rằng phước cho những người ở trong linh. Không có ghi như vậy. Đã nhiều năm qua tôi đã nghe như vậy. Chỉ là ở trong linh thôi. Chỉ nhấn mạnh là ở trong linh. Nhưng mà ở đây ghi là nghèo khó ở trong linh. Chúa đẹp lòng với những người có tâm linh thống hối, tâm linh tan vỡ. Trong Luca 9 câu 51 và câu 16, khi mà Chúa và các môn đồ đến thành của người Samari, đến một làng của người Samari, thì người Samari không có tiếp rước Chúa vì Ngài đi thẳng lên Jerusalem. Gia-cơ và Giăng mới nói với Chúa rằng: Thưa Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống thiêu họ chăng? Giăng và Gia-cơ ở đây rất là nóng cháy cho Chúa. Họ thực sự là nóng cháy trong linh, trong người họ đầy lửa. Nhưng mà Chúa nói với họ như thế nào? Chúa nói rằng: Các ngươi không có biết rồi các ngươi có tâm linh nào. Như vậy tâm linh không chỉ là tâm linh, nhưng mà Chúa tìm kiếm những người có tâm linh thống hối, tâm linh tan vỡ để Ngài sống trong đó. Thì điều đó đẹp lòng Chúa. Ở trong các thi thiên, ở trong sách tiên tri Ê-sai 66 câu 2. Anh em hãy đọc Ê-sai 66 câu 2. Đọc câu 1 luôn. Đứng vô và phán: Trời là ngai của ta, đất là bệ chân của ta, các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta? Ở đây nói lên nhà của Chúa. Nhà Chúa là thế nào? Nhà ở trong linh. Ở trong linh. Phaolô cũng nói như vậy. Phaolô nói chúng ta được xây dựng thành một cái căn nhà của Chúa ở trong linh. Nhưng mà họ đã quên mất mà còn có một câu kinh thánh khác nữa. Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Tay ta đã làm ra mọi điều này, và tất cả mọi đều hiện hữu. Đức Giê-hô-va phán vậy: Đây là người mà ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, là người run sợ khi nghe lời ta phán. Chúng ta muốn xây dựng một căn nhà như thế nào cho Chúa? Chúng ta đừng có nói rằng hallelujah, chúng ta ở trong linh. Chỉ cần trong linh thôi, không cần gì khác cả. Nếu em thực sự trong linh thì em không cần gì nữa sao? Mà Chúa muốn chúng ta có một tâm linh thống hối, tâm linh khiêm nhường hạ mình trước Chúa. Nếu không thì Chúa chẳng làm gì được của chúng ta cả. Phải nghèo khó ở trong linh. Nếu chúng ta nghĩ được chúng ta không cần gì nữa, chúng ta không cần cầu ước, thì tôi không biết cuối cùng chúng ta có tâm linh nào gì nữa. Kinh Thánh không chỉ có một câu là ở trong linh, mà Kinh Thánh khá dài. Toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta cần có toàn bộ Kinh Thánh. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ chúng ta chỉ ở trong linh rồi chúng ta không cần gì nữa, thì chúng ta thật là khốn nạn. Ở đây Chúa nói rằng phước cho người nào nghèo khó ở trong linh. Chứ phải hạ mình. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta đã biết hết tất cả rồi, có một tâm linh như vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được gì đó từ Chúa nữa. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, và Ngài ban ân điển cho người hạ mình. Cái từ nghèo khó ở trong linh ở đây cũng có nghĩa là một tâm linh biết khiêm nhường hạ mình, giống như Chúa đã hạ mình xuống. Và dù Ngài là Đức Chúa Trời, ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta cần một tâm linh như vậy. Và chúng ta phải cần một tâm linh biết ăn năn, biết hạ mình. Vì nếu anh em là người hoàn hảo thì anh em sẽ kiêu ngạo. Anh em không biết lỗi lầm của mình. Một người thống hối, có tấm lòng tan vỡ, là một người phải trải qua nhiều nhiều điều, nhiều khó khăn. phải trải qua nhiều thất bại và nhận ra rằng mình không là gì cả. Nếu mà tôi nghĩ rằng tôi biết tất cả, tôi không phạm lỗi gì cả, tôi là người mà chịu trách nhiệm, tôi đã làm rất là nhiều điều, thì cuối cùng thì sẽ không được gì cả. Nếu anh em như vậy thì anh em không phải là một người có tâm linh thống hối, tâm linh tan vỡ, một tâm linh khiêm nhường. Và khen Chúa vương quốc, hiến pháp vương quốc thiên đàng đã bắt đầu như vậy, phước cho người nào nghèo khó ở trong linh. Và trong câu 8 nói rằng phước cho người nào có tấm lòng trong sạch. Đây là điều quan trọng. Anh em không chỉ có một tâm linh, mà anh em có một tấm lòng. Không phải vậy sao? Chỉ có một tâm linh là đủ sao? Anh em là một người chứ anh em không phải là thiên sứ. Các thiên sứ chỉ là những tâm linh mà thôi. Đó là những linh mà vô hình không thấy được. Nhưng mà anh em thì người ta thì có thể thấy được. Chúng ta không chỉ có linh, mà chúng ta còn có tấm lòng, có trái tim. Ở trong Matthew 13 chúng ta sẽ thấy chúng ta thuộc loại tấm lòng nào. Các anh em sẽ chia sẻ nhiều hơn trong hội nghị. Phước cho người nào có lòng trong sạch. Nếu mà anh em, ngay cả khi anh em có một tâm linh thống hối, tâm linh nghèo khó ở trong linh, nhưng mà nếu mà lòng của anh em không có sạch thì cũng không có được. Phước cho người nào có lòng trong sạch. Đây là điều quan trọng để chúng ta phải thấy được. Vương quốc thiên đàng có nhiều yêu cầu quan trọng đối với chúng ta. Nó không liên quan tới những gì mà chúng ta làm, mà là bản chất của chúng ta như thế nào. Và chúng ta có cái bản chất tuyệt vời của vương quốc. Thật ra hiến pháp của vương quốc thiên đàng tuyệt vời này chính là sự sống của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tại vì Ngài chính là vương quốc. Khi anh em tin Chúa Giêsu thì điều gì đi vào trong người anh em? Chính vương quốc đã đi vào trong anh em. Thế vương quốc này là ai? Vương quốc này chính là Chúa Giêsu, là một người sống động. Chính vua của vương quốc đã đi vào trong anh em, là sự sống của anh em. Chỉ có Chúa mới đủ tiêu chuẩn là vương quốc, là sự sống của vương quốc này. Chứ còn chúng ta thì không. Chúng ta có nhu mì hay không? Hãy hỏi vợ của anh em xem anh em có nhu mì hay không. Ai là người nhu mì ở đây? Nhà phước cho, nhưng ở đây ghi là phước cho người nhu mì. Có lẽ Rainer rất là người nhu mì, là người rất nhu mì. Hãy chờ đến lúc mà lập gia đình. Phước cho những người nhu mì vì sẽ hưởng được trái đất. Như vậy chúng ta phải sống bởi Đấng Christ. Anh em phải nhai đi nhai lại cái lời mà Paulo đã nói. Đối với tôi, sống là Đấng Christ. Và điều đó mới có nghĩa rằng Đấng Christ là sự sống của tôi. Trong kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta phải đi tới điểm, đạt tới mức mà như Paulo đã nói, là chúng ta, Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Và tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đó là Galati 2 câu 20. Nếu mà chúng ta sống bằng sự sống của riêng mình thì không ai trong chúng ta là người nhu mì cả. Anh em nghĩ rằng Paulo là người nhu mì nhất trong vào thời của ông ta sao? Trước khi mà ông ta tin Chúa, không phải Paulo đã từng là một người bắt bớ hội thánh rất là mạnh mẽ, rất dữ dội, rất đầy lửa. Tất cả các tín đồ đều sợ Paulo cả. Chỉ cần nghe tên của ông thôi là người ta bỏ chạy. Trong công vụ chính, khi mà Đức Chúa Trời hiện ra với Ananias và ban cho Ananias một nhiệm vụ, thì Ananias lúc đầu rất là vui. Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho tôi một Nhiệm vụ. Cái này là Anani hỏi, đó là nhiệm vụ gì? Cái chú nói rằng hãy đến gặp một người đàn ông ở Damas. Và người đó tên gì? Sauler. Cái Anani trả lời là, chú ơi, chú không biết người này là như thế nào sao? Chú muốn gửi gửi con đến một người như vậy sao? Paulo không phải là một người nhu mì. Nhưng mà sau khi chú vào trong người Paulo thì có gì đó đã thay đổi. Chắc chắn là không phải diễn ra sau một đêm. Nhưng mà ở Paulo thì nó sẽ diễn ra, nó đã diễn ra lẹ hơn, tại vì Paulo đã tuyệt đối vì đấng Christ là một người như vậy. Paulo nói rằng sau khi mà Chúa hiện ra với ông thì ngay sau đó ông đã bỏ tất cả. Paulo đã không có chờ đợi. Cõi chúng ta thì diễn ra rất là chậm chạp. Tiếc rằng rất là chậm. Nếu mà không có sự sống này, tại vì vương quốc thiên đàng không phải là không chỉ là luật pháp ở bên ngoài. Nếu chỉ luật pháp bên ngoài, thì nếu nó chỉ là luật pháp bên ngoài thì chúng ta không thể nào mà làm được. Chính vì vậy, Phaolô đã nói về luật pháp Môsê ở trong Roma 9, Roma 7 là luật pháp của Đức Chúa Trời, là luật pháp Môsê là thánh khiết và là tốt lành. Nhưng mà có một vấn đề là nó không phải không có ban sự sống. Chỉ luật pháp đó chỉ đòi hỏi ở anh em, nhưng mà không ban cho anh em sự sống và không chỉ cho anh em con đường để thực hiện luật pháp đó. Đó là vấn đề. Chứ không phải là do luật pháp là xấu. Nhưng mà đấng Christ đã là sự ứng nghiệm của luật pháp này. Ngài đã làm trọn. Nhưng nếu khi mà Chúa vào trong chúng ta, trong tôi và trong anh em, cái bằng chứng mà Chúa ở sống trong chúng ta là chúng ta nhờ Chúa mà làm trọn luật pháp, như trong Roma 8 nói vậy. Chúa đã đến để làm trọn tất cả đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa vào trong anh em để cho những đòi hỏi công chính của trong luật pháp của Đức Chúa Trời cũng được được ứng nghiệm, được thực hiện ở trong anh em và trong tôi, là những người ngày nay không có sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh. Có nghĩa rằng nếu anh em sống theo Thánh Linh thì cái đời sống của anh em sẽ là một đời sống thực hiện luật pháp của Đức Chúa Trời. Nói là tôi ở trong linh, đó không phải là điều đơn giản như vậy đâu. Anh em đừng nói là anh em ở trong linh rồi anh em phá vỡ mọi luật pháp của Đức Chúa Trời và nói là không cần nó nữa. Chúa đã ứng làm trọn hết tất cả cho tôi rồi, tôi không cần phải làm nữa. Anh em đừng có nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ rằng anh em được được tự do khỏi luật pháp và anh em có thể làm mọi điều anh em muốn. Như vậy, nếu mà nghĩ anh em đừng có bẻ lời của Đức Chúa Trời như vậy. Chúng ta càng sống theo Thánh Linh thì luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ ngày càng ứng nghiệm ở trong chúng ta bởi Chúa, nhờ sự sống của Chúa. Mọi dấu chấm, dấu phẩy, mọi cái gạch trong hội thánh, trong luật pháp đều phải được ứng nghiệm. Chúa không có nói ở trong hiến pháp thiên đàng rằng ai không có giữ luật pháp này và dạy người ta không có giữ luật pháp thì người đó sẽ là người lớn nhất trong nước thiên đàng. Chúa không có nói như vậy. Thật ra người đó sẽ là người lớn nhất trong những kẻ vô luật pháp. Chúa nói đó là người mà nhỏ nhất ở trong vương quốc thiên đàng. Ma-thi-ơ 5 câu 19. Do đó ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì người đó sẽ là người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng. Hiến pháp này rất là quan trọng. Và tất cả những điều này liên quan tới đời sống hàng ngày của anh em. Ví dụ như là đừng có đoán xét. Thế anh em đoán xét vợ của mình như thế nào? Ở đây cái từ đoán xét ở đây không phải là như là một cái quan tòa phán xét vậy. Như người nào đó ăn cắp hay làm điều đó trái luật pháp luật. Đây không có nói đến sự và phán xét đó. Mà trong sách sử chúng ta có căn bệnh là chúng ta hay tìm lỗi ở người khác. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ người anh em ở đây. Lúc đầu thì tôi thích anh ta, nhưng mà theo thời gian thì tôi thấy anh ta có lỗi này lỗi kia. Cuối cùng thì tôi thấy mũi của anh ta thì quá cao, tôi không thích mắt của anh ta. Còn người kia, gọi anh em khác thì quá im lặng, không nói gì cả. Đó là sự đáng xét mà Kinh Thánh nói đến ở đây. Trong hội thánh ta luôn có điều này điều kia để nói xấu người khác. Chỉ vì vậy mà có rất nhiều vấn đề trong hội thánh, nên chúng ta không có thể nào mà đoàn kết với nhau được. Hiến pháp của Vương quốc Thiên đàng rất là thực tiễn ở trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Nó liên quan tới sự quan hệ của anh em với Đức Chúa Trời và anh em ấy phục vụ Ngài như thế nào. Chúng ta phục vụ Chúa không phải là để cho người ta nhìn thấy, để người ta ngợi khen anh em. Ví dụ như là người ta ngợi khen anh em là người nhu mì, vinh hiển, để người ta khen ngợi anh em. Hiến pháp này nói về anh em phải phục vụ như thế nào và anh em phải đối xử với các thánh đồ như thế nào, thậm chí là anh em phải đối xử với kẻ thù như thế nào, như là thậm chí là anh em phải sống trên trái đất này ngày nay như thế nào, châu báu của anh em ngày nay là như thế nào, tài sản anh em phục vụ được cho điều gì, cho đồng tiền hay là cho Chúa. Hiến pháp này là rất thực tiễn liên quan với những đời sống hàng ngày của chúng ta. Đối với quan tới cuộc sống hội thánh, với công việc của anh em, như là các anh em xử lý anh em dùng tiền như thế nào, có rất nhiều điều tuyệt vời ở trong vương quốc của Chúa. Đó không phải là một sự dạy dỗ. Ở đây cũng liên quan tới anh em đối xử với gia đình anh em như thế nào với trong cuộc và cả trong cuộc sống hôn nhân. Thật là một cái đây thật là một cái hiến pháp rất là thực tiễn. Hiến pháp này không có quá khó, có bao nhiêu chương? Có 3 chương. Một hiến pháp chỉ có 3 chương thôi, như vậy có khó không? Có phức tạp không? Tôi không có tin. Anh em chỉ cần đọc mỗi ngày trong một tháng 3 chương này thôi. Chỉ cần đọc 30 lần mỗi ngày đọc hiến pháp này thì một tháng anh em đọc được 30 lần thì nó sẽ nằm trong lòng của anh em rồi. Anh em không thể nào mà quên được. Hiến pháp này thật là ngắn. Nếu mà anh em luật pháp này nằm trong lòng anh em thì anh em có bắt bớ người ta hay không? Chú có nói rằng phước thay cho người bắt bớ người khác hay không? Anh em đã trải nghiệm điều gì? Anh em đã từng bị người ta đuổi đi tại vì anh em bắt bớ người ta? Anh em có thích bắt bớ người khác hay không? Hay anh em thích bị bắt bớ? Tôi chưa bao giờ gặp người mà thích bị bắt bớ cả. Nhưng mà tất cả những người đi theo chiên con thì đều bị bắt bớ. Những người mà đi theo chiên con, những người thực sự làm theo lẽ thật trong Kinh Thánh và muốn sống theo đó, muốn sống tinh kính thì sẽ bị bắt bớ. Chắc chắn sẽ bị bắt bớ. Anh em có sợ bị bắt bớ hay không? Nếu mà anh em chịu luyện tập thì tôi nói với anh em rằng anh em sẽ có niềm vui. Vì đó chính là cái vé của anh em để được vào vương quốc thiên đàng. Vé miễn phí của anh em. Đó là con đường chắc chắn để được vào vương quốc. Kinh Thánh nói rằng hãy vui mừng hứng hở vì phần thưởng các ngôi trên trời là lớn nhất. Phước cho những người nào chịu bắt bớ. Ma-thi-ơ 5 câu 10 nói phước cho những người bị chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những người ấy. Ở trong Khải Huyền 1 câu 9, sứ đồ Giăng nói là anh em và là bạn của anh em và sự hoạn nạn, nghĩa là cùng là người cùng chịu sự hạn nạn và sự đau khổ của Đấng Christ, như vậy không tuyệt hay sao? Kinh Thánh nói rằng nếu mà chúng ta cùng chịu khổ với Chúa thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài và sẽ được cùng thừa kế với Ngài. Như vậy, thà chúng ta chịu bắt bớ còn hơn là chúng ta làm theo ý người khác. Vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giêsu về sự công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chịu bắt bớ. Một hiến pháp tuyệt vời như vậy chúng ta có thể tìm thấy ở đâu? Và chúng ta thấy rằng thực sự rằng chỉ có sự sống của Chúa trong chúng ta mới có thể làm được thôi. Ai yêu kẻ thù của mình? Anh em có yêu kẻ thù của mình hay không? Anh em có thể làm được hay không? Thậm chí yêu vợ của mình, thỉnh thoảng cũng có vấn đề, phải không? Yêu kẻ thù không có nghĩa rằng ok, lúc nào cũng chấp nhận kẻ thù cả, chấp nhận tất cả gì kẻ thù làm cả. Không phải như vậy. Nhưng mà tất cả những điều đó kẻ thù làm, anh em không có ghét. Chúa không có chấp nhận tất cả. Chúa cũng không có hợp tác với Do Thái giáo. Nhưng mà khi Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa nói với Chúa cầu nguyện rằng: Đại cha, xin hãy tha thứ cho họ. Trong Ngài không có sự ghét nào cả. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng Chúa lúc nào cũng Chúa chỉ có ngợi khen họ thôi. Anh em hãy đọc Matthew 23 đi. Hãy khốn cho các ngươi. Anh em nghĩ rằng Chúa nói như vậy vì Chúa ghét họ sao? Khốn cho các ngươi. Không phải, tại vì Chúa muốn cứu họ. Và Chúa cũng muốn cảnh báo chúng ta biết về bản chất của tôn giáo, để chúng ta không có bị cám dỗ. Vì tất cả mọi người đều nghĩ những người họ là những người thánh khiết, những người Pharisee, những thầy thông giáo là những người rất là thông hiểu kinh thánh, những các trưởng lão, rồi cả thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thông giáo, người Pharisee. Nếu mà Chúa không có nói trong Matthew 23 thì không ai có thể hiểu được, không ai có thể biết được. Chúng ta phải hiểu tình yêu thực sự là gì, phải hiểu tình yêu yêu kẻ thù của mình có nghĩa là gì. Nếu mà ai bắt bớ anh em thì phản ứng của anh em là gì? Thì anh em sẽ tức giận 30 ngày 30 đêm không ngủ được. Mỗi khi mà anh em thấy thì anh em mới lên tăng xong. Nếu anh em làm được như hiến pháp nói thì lòng anh em sẽ được tự do. Thay vì ghét, anh em buồn bã về người đó. Kinh Thánh mới nói rằng phước cho những người than khóc vì sẽ được yên ủi, những người đau buồn. Chúng ta có như vậy hay không? Chúng ta không không cần phải tức giận, không ghét. Không có nghĩa là chúng ta mời gọi tất cả mọi người đến, những kẻ xấu đến. Chúa không có nói như vậy. Chúa yêu hết tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa rằng không có sự phán xét nữa hay sao? Không phải như vậy. Chúng ta phải thực sự quen biết Chúa. Và không chỉ là quen biết Chúa mà còn phải sống bởi Chúa nữa. Như vậy thì chúng ta mới có khả năng để thực hiện theo hiến pháp Trung Quốc này và sống theo đó. Lúc đó chúng ta sẽ có sự biểu lộ của vương quốc. Nếu không thì anh em chỉ có thực hiện những lời này theo những điều do anh em nghĩ thôi. Rồi tôi diễn dịch theo cách khác, rồi mỗi người hiểu theo một nghĩa khác nhau, rồi lại ra một sự rối loạn mà chỉ có bởi sự sống của Chúa. Chúa là sự sống của vương quốc, Chúa là vua của vương quốc. Chúa đã bày tỏ hiến pháp này cho chúng ta một lần nữa, không phải chỉ để chúng ta hiểu mà chúng ta phải có gánh nặng ở trong lòng rồi sống theo đó, muốn sống theo đó. Chúng ta hãy cho những lời này chuyển động trong lòng chúng ta mỗi ngày, đã được ghi vào trong lòng của chúng ta bởi Thánh Linh. Chúa nói, Phaolô nói, nhiệm vụ của ông ta là đã viết, và mực là Thánh Linh đã viết những lời này vào trong lòng của chúng ta, ở trong bản lòng, để anh em sau đó anh em sẽ ngày càng anh em sẽ cảm nhận là những điều này được được ứng nghiệm một cách tự động mà hôm nay không cần phải suy nghĩ. Thánh Linh sẽ nhắc nhở anh em, ví dụ như là phước cho những người làm cho người ta hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ví dụ khi anh em định phản ứng một cách nào đó theo điều gì đó theo ý của anh em, thì Thánh Linh nói rằng phước cho những người làm cho người ta hòa thuận. Anh em phải làm người hòa giải hay không? hay là anh em làm người gây ra vấn đề, gây sự rối loạn ở trong vương quốc Đức Chúa Trời thì đừng có tạo ra hỗn loạn như là những kẻ khủng bố vậy. Như vậy thì không có tốt. Phước cho những người làm cho người ta hòa thuận ở Sion trong vương quốc Đức Chúa Trời, để chúng ta cần sự hòa bình, hòa thuận. Thế ai là bình an của chúng ta, hòa bình của chúng ta? Chính là Đấng Christ. Trong Ephesians 2 nói như vậy. Hỏi Chúa tạo hòa bình như thế nào? Đã mang bởi thập giá. Chỉ có thập giá mới làm nên sự hòa bình này thôi. Chính vì vậy thế gian này không có hòa bình. Đây là sự hòa bình đặc biệt. Vì hòa bình của chúng ta chính là con người tuyệt vời này. Ngài đã làm chấm dứt người Hy Lạp, người Do Thái. Nếu mà anh em không có bị chấm dứt là mất đi mà tôi sống theo ý của tôi, anh em sống theo xác thịt của anh em, thì sẽ không bao giờ có hòa bình cả. Không thế nào được. Ngay cả trong anh em cũng không có sự hòa bình này. Anh em thường không có bình an như nhiều như thế nào. Một cái hiến pháp như vậy là một cái hiến pháp sống động, không phải là viết ra trên giấy. Chính vì vậy, ở trong thời Tân Ước thì luật pháp Đức Chúa Trời được viết vào lòng của anh em. Và điều sống động là một phần của anh em. Điều gì đó được ghi vào trong lòng của anh em là một phần của cuộc sống của anh em, được tích hợp vào trong anh em, trong đời sống của anh em. Không phải là viết ở trong tâm linh mà viết ở trong lòng anh em. Anh em đừng có nghĩ rằng nó được viết ở trong tâm linh mà được viết vào trong lòng của anh em. Chúa sống ở trong tâm linh, nhưng mà luật pháp của Chúa được viết vào trong lòng của chúng ta. Như vậy nó sẽ trở thành một phần của đời sống anh em. Anh em sẽ có hòa bình với mọi người. Mà người ta có bình an, có hòa bình với anh em hay không thì đó là một vấn đề khác. Nhưng mà nó không, mà chúng ta không được gây ra vấn đề sự bất hòa. Tôi dùng thời gian tối nay để làm tươi mới cho tất cả chúng ta. Nếu mà chúng ta không có sự sống của vương quốc này, thì chúng ta không cần phải nói đến điều mầu nhiệm về vương quốc thiên đàng làm gì. Vì nó sẽ không có tác dụng gì cả, sẽ có nhiều vấn đề. Ma quỷ sẽ lợi dụng những điều đó. Như vậy chúng ta phải cầu nguyện rằng: Chúa ơi, chúng con muốn sống theo hiến pháp này. Bởi Chúa, mỗi ngày hãy học và hãy luyện tập. Chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta được có được nhiều phần trong vương quốc. Ngày nay anh em phải sống theo như vậy, giống như là anh em đã sống trong vương quốc rồi. Nhưng mà thật ra chúng ta đã ở trong vương quốc thiên đàng. Anh em là ta hiến pháp này, sống theo hiến pháp này, đó là một sự chuẩn bị. Nếu không thì anh em sẽ chuẩn bị như thế nào? Nếu mà anh em sống theo hiến pháp này thì anh em phải sống bởi Đấng Christ và nhờ chiếc tế lễ thánh. Chúng ta trải nghiệm Chúa là cựu lệ thức ăn của chúng ta. Cựu lệ thức ăn nó đến nhân tính của Đấng Christ, rồi là thức ăn của chúng ta. Chúng ta muốn ăn nhân tính của Chúa, chúng ta được chuẩn bị mỗi ngày và trải nghiệm. Cho dù ở trong gia đình, trong công việc, ở trong nhà anh em, hay trong nhà chị em, hay là chúng ta lúc đối xử với con cái, qua đó chúng ta có được Đấng Christ nhiều hơn trong mọi hoàn cảnh. Ngợi khen Chúa. Anh em không muốn có được Chúa nhiều trong thời gian này hay sao? Đó chính là con đường. Chính vì vậy mới ghi rằng đây là vương quốc thầy tế lễ. Chúng ta phải thấy tất cả những điều này, thấy được toàn cảnh của bức tranh. Anh em không thể nào mà tách tế lễ khỏi vương quốc được. Đây nó là một chiếc tế lễ hoàng gia, mà không phải là theo lý thuyết, mà trong cái thực hành. Có người tôi nghe là có người nói là tôi đồng ý với sự dạy dỗ về chiếc tế lễ, mà tôi lại không có đồng ý với sự thực hành. Cũng giống như là anh em đồng ý về sự dạy dỗ về hiến pháp của quốc thiên đàng, nhưng mà anh em thực hành nó thì không ai muốn cả. Ở đây anh em thân yêu, ở đây không có liên quan tới sự dạy dỗ. mà nó quan liên quan tới sự thực hành. Thực hành quan trọng. Nếu mà không có thực hành thì anh em hãy quên hết tất cả đi, thì nó chẳng có ý nghĩa gì. Những người con của vương quốc thì không có như vậy. Chúng ta là những người con của vương quốc. Và các anh em, đây, những gì tôi chia sẻ ở đây là món khai vị cho hội nghị thôi. Còn những anh em khác sẽ chia sẻ về vương quốc thiên đàng ở trong Matthew 13. Tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ phán với chúng ta một cách rất là rõ ràng. Và ngày nay đối chúng ta hiểu biết không chỉ quan trọng là hiểu biết, mà chúng ta cần hiện thực, cần sự thực hành để tất cả chúng ta có thể thừa kế vương quốc. Hãy khen Chúa.